thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu, ngày 6 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Nhờ tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt nên năm 2016, kết quả thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đạt kết quả cao. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ phường Túc Duyên nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt 1.475 tỷ đồng, vượt 13,5% kế hoạch điều chỉnh. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 30.000 tấn, vượt gần 8% kế hoạch. Tạo việc làm tăng thêm cho trên 4.000 lao động, tăng 8% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 262 người, vượt 31% kế hoạch. Hoàn thành chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 7 đề án phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020, kết nạp 520 đảng viên mới, vượt 37% kế hoạch. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã triển khai nghị quyết số 03 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Nghị quyết đã đề ra 6 giải pháp chủ yếu để đạt 11 chỉ tiêu cơ bản năm 2017, như tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất đạt 15,5% trở lên, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 111 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,06%, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố đã tặng bằng khen, giấy khen cho một số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2016 và 5 năm liền 2011-2016. Ngày 5 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Năm 2016, Đảng bộ cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoàn thành tốt chủ đề năm 2016. Tiêu biểu như đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2016, 100% đảng viên của Đảng bộ đều tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 100% các ban, văn phòng và trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có trên 46% đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Đảng bộ khối còn làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các nội dung như tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận, văn phòng. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp tham gia vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan khối Đảng trong năm 2017. Nhân dịp này, cấp ủy cơ quan khối Đảng đã tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017 và khen thưởng cho các tập thể đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016. Ngày 5 tháng 1, Công đoàn cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đông đảo cán bộ công chức trong khối. Hiện nay Công đoàn cơ quan khối Đảng có 46 đoàn viên. Năm 2016, Công đoàn khối đã phát huy vai trò bảo vệ và chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức và người lao động trong khối. Vào các dịp lễ Tết, Công đoàn khối đã tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức trong khối, tổ chức khen thưởng cho con em cán bộ có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động, cử cán bộ, đoàn viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn và lý luận chính trị. Cùng với hoạt động trên, Công đoàn cơ quan khối Đảng còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, được các cấp công đoàn đánh giá cao. Cụ thể, 100% đoàn viên công đoàn đều tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và các hội nghị triển khai chỉ thị, nghị quyết các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ công chức tận tụy, gương mẫu và trung thành. Mỗi đoàn viên công đoàn đều gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và cơ quan văn hóa. Tại hội nghị, Công đoàn cơ quan khối Đảng đã triển khai nhiệm vụ năm 2017 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan khối Đảng đã tổ chức cho cán bộ công chức trong khối đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017. Nhờ tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, nên năm 2016, kết quả thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đạt kết quả cao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.460 tỷ đồng, bằng 178% kế hoạch tỉnh và 150% kế hoạch thành phố. Các sắc thuế thu đạt cao như tiền thuê đất trên 71,5 tỷ đồng, đạt trên 310% kế hoạch tỉnh và trên 240% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất gần 720 tỷ đồng, đạt trên 320% kế hoạch tỉnh và trên 200% kế hoạch thành phố. Thuế thu nhập cá nhân đạt trên 60 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch tỉnh và 144% kế hoạch thành phố. Thu ngoài quốc doanh đạt trên 350 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 105% kế hoạch tỉnh và thành phố. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên 1.120 tỷ đồng. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã quyết định nâng cao chỉ tiêu này lên thành 1.220 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã cho chúng tôi biết rõ hơn về những giải pháp chính mà đơn vị sẽ triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017.
Khi mà nhận được cái nghị định và thông tư hướng dẫn về lệ phí nước ngoài mới, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu báo cáo thành phố ra văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp cơ quan thuế làm cái công tác tuyên truyền đến toàn thể các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và cũng thông tin toàn bộ cái cách mà tính lệ phí nước ngoài mới khác hoàn toàn so với cách tính thuế nước ngoài cũ. Và sau khi triển khai đến các phường thì chúng tôi cũng có thông tin trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh bằng hình thức gửi thư điện tử và thông tin trực tiếp bằng văn bản và tập huấn.
Hiện nay thời tiết đang diễn biến thất thường, có nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Trước tình hình đó, để chủ động phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thành phố thực hiện công tác phòng tránh dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Cụ thể, đối với phòng y tế, Trung tâm Y tế thành phố cần giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có phương án đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh môi trường, hướng dẫn hoạt động phòng chống dịch cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của các xã phường, thường xuyên nắm bắt và báo cáo tình hình về Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động tham mưu công tác phòng chống dịch. Đối với phòng giáo dục và đào tạo cần huy động giáo viên, học sinh tham gia vệ sinh môi trường, theo dõi giữ gìn sức khỏe, tránh các nguy cơ mắc bệnh. Các phòng ban đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chủ động phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt tại các phường xã cần tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, nhất là bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ em, thực hiện vệ sinh môi trường, thường xuyên giám sát dịch bệnh, khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu của bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà, tránh nguy cơ lây lan, bùng phát thành dịch.
Với mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa gắn với sự phát triển chung của toàn xã hội, năm 2016, xã Phúc Hà vận động gần 1.100 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100% và 14 trên 14 xóm đăng ký thực hiện xóm văn hóa. Để phong trào đạt hiệu quả, xã vận động kế hoạch nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện các thiết chế, quy ước văn hóa của xóm. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao để vận động mỗi gia đình tích cực tham gia. Nhờ đó, thông qua các phong trào thu hút được nhân dân tham gia và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua bình xét cuối năm, xã Phúc Hà có 1.013 trên 1.100 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng 94% kế hoạch, 12 trên 14 xóm đạt xóm văn hóa. Năm 2017, xã Phúc Hà tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các thiết chế, quy ước, hương ước trong xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ của xóm cũng như của địa phương, góp phần thúc đẩy các phong trào của địa phương ngày càng phát triển. Chiều ngày 5 tháng 1, tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm 6 thẩm phán sơ cấp mới. Tới dự và trao quyết định có đồng chí Nguyễn Văn Trung, tỉnh ủy viên, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Trong 6 thẩm phán sơ cấp được bổ nhiệm mới lần này có 4 thẩm phán được bổ nhiệm về Tòa án thành phố Thái Nguyên. Như vậy, sau đợt bổ nhiệm này, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên có 19 thẩm phán, trong đó có 18 thẩm phán sơ cấp, 1 thẩm phán trung cấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Trung, tỉnh ủy viên, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã chúc mừng và ghi nhận biểu dương những thành tích mà các đồng chí được bổ nhiệm đã đạt được trong quá trình công tác. Đồng thời đề nghị các đồng chí mới vừa được bổ nhiệm chức danh thẩm phán sơ cấp cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tòa án Nhân dân các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Tại buổi lễ, các đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh thẩm phán sơ cấp hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ tòa án, thấm nhuần và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư với phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, đề ra các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Túc Duyên là phường có đặc thù bao gồm cả lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2010 trở về trước, do quá trình đô thị hóa tác động nên thương mại dịch vụ còn chậm phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đất không cao. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ phường đã xác định cần phải có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế theo hướng chú trọng phát triển tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Ông Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Túc Duyên cho biết. Sau khi phân tích điều kiện, tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, Đảng bộ giao trách nhiệm cho các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các thành phần kinh tế liên doanh liên kết đầu tư vào các loại hình dịch vụ như ăn uống, may mặc, quảng cáo, sửa chữa điện tử tại khu vực trung tâm và các tuyến đường nội thị trên địa bàn. Mặt khác, tạo cơ chế ưu đãi, có chính sách về vốn, đất đai để thu hút, khuyến khích các tổ chức cá nhân phát triển thương mại dịch vụ. Nhờ vậy, tỷ trọng thương mại dịch vụ của phường trong cơ cấu kinh tế đã tăng từ 25% năm 2010 lên 45% hiện nay. Song hành cùng chủ trương đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, Đảng bộ phường Túc Duyên còn quan tâm lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, đối với các tổ dân phố chủ yếu sống bằng nghề nông, chi bộ đã tích cực vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích rau màu kết hợp với trồng hoa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Đình Ninh, Bí thư chi bộ tổ 22 cho biết, chi bộ chúng tôi gồm có 15 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên tham gia sản xuất nông nghiệp, còn lại là đảng viên đã về hưu. để giúp bà con định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, chi bộ đã tổ chức quán triệt đến các đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
Chi bộ 22 thì vẫn duy trì là hàng tháng họp chi ủy để xây dựng nghị quyết và sinh hoạt chi bộ rất là đều đặn. Một trong những nội dung sinh hoạt là chỉ đạo sản xuất cho bà con. Trong đó thì lực lượng cán bộ đảng viên trong chi bộ là cũng rất tích cực và sáng tạo trong lao động sản xuất như rau, hoa các loại, và cũng là rất tích cực trong cái việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao nền kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Đối với các hộ có nhu cầu về vay vốn để phát triển kinh tế đều được phường tạo điều kiện về mặt bằng, vay vốn ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống. Đến nay Túc Duyên đã có hàng trăm hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa và rau màu các loại. Cùng với hoa, Túc Duyên hiện có hơn 30 ha đất sản xuất cây rau màu có giá trị kinh tế cao như hành, su hào, bắp cải, xà lách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt 35 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,84%. Ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 21 chia sẻ, vài năm trở lại đây, cùng với việc trồng hoa, gia đình ông còn mày mò học cách sản xuất hoa giống để phục vụ nhu cầu cho bà con nhân dân. Vụ hoa năm nay, gia đình ông trồng 1 vạn cây hoa lily, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường 500.000 cây cúc giống. Từ nghề trồng hoa, mỗi năm gia đình ông Nghị cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Mong là rất là các cái cán bộ đầu ngành cũng phải đi sâu đi sát để mà quan tâm với bà con, hướng cho bà con dòng tìm cái đầu ra cho bà con.
Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng được đảng bộ phường quan tâm. Đặc biệt, đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nơi cư trú. Ông Nguyễn Văn Hiển, bí thư chi bộ tổ dân phố 21 cho biết.
Hàng tháng ấy, chúng tôi họp chi bộ là có trực tiếp lãnh đạo với cán bộ đảng viên để tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập để đời sống của gia đình ngày càng phát triển. Đối với tập thể, chúng tôi trực tiếp là tuyên truyền vận động quán triệt mỗi cán bộ đảng viên là chúng ta phải thực hiện, tức là bằng thật, tức là người thật việc thật để cho nhân dân họ nhìn thực tế. Ví dụ như là cây trồng hoặc là cây lúa có cái sản lượng cao, cây hoa có cái giá trị cao thì từ đó là bà con nhân dân họ tự chuyển đổi cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đời sống của nhân dân ngày càng phát triển.
Có thể thấy việc làm trên của Đảng bộ phường Túc Duyên đã từng bước bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế, đa ngành nghề, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Những nội dung còn lại của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Về chất vấn, tại kỳ họp thứ 2 đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng các bộ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục Đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia báo cáo giải trình thêm chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 30 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ. Hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận. Phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn gồm lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, nội vụ là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Các thành viên chính phủ cơ bản nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra. nghiêm túc nhận trách nhiệm và thể hiện quyết tâm tạo sự chuyển biến tình hình trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, Quốc hội nghiêm khắc phê phán trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011-2016, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, tổ chức giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng đòi hỏi của đồng bào, cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước. Về các vấn đề khác, ngoài các nội dung nêu trên, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về tình hình Biển Đông, xem xét nghiên cứu nhiều báo cáo quan trọng khác theo chương trình nghị sự. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 3. Định hướng tuyên truyền. 1. Khẳng định kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 đã ghi dấu về sự đổi mới sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 2. Tuyên truyền nội dung các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Công tác xây dựng luật, xây dựng nghị quyết của Quốc hội ngày càng được thực hiện theo hướng đề cao chất lượng, thận trọng, cân nhắc kỹ, bảo đảm tính khả thi cao. 3. Tuyên truyền kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011-2015, khẳng định những kết quả quan trọng như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, an sinh xã hội được chú trọng, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 4. Tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phân tích làm rõ các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong năm 2017 và những năm tới. Coi trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình nhân tố mới. 5. Sử dụng linh hoạt các hình thức, phương tiện tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nỗ lực triển khai nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn, tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda, đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737. Triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737, khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất xổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì xổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 xổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 xổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả xổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!